Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi phần tin đầu giờ. Trước khi bắt đầu, mời quý vị đón nghe phần tin đầu giờ. Sau đây là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất bị tấn gửi đến quý vị. Nhiệt độ tại Dallas Fort Worth là 66 độ và chúng ta đang một ngày thời tiết thiệt là đẹp. Cao nhất của ngày hôm nay sẽ là 74 độ và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 59 độ. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất của ngày hôm nay. Ngày mai thì nhiệt độ vẫn giống như ngày hôm nay, 76 cao nhất, thấp nhất là 61 độ. Cơ hội có mưa cho ngày mai là 20%, không có đáng kể. Thứ Bảy và Chủ nhật cũng rất là lý tưởng, cao nhất là 78, thấp nhất là 57 độ. Thưa quý vị, bước qua phần tin đầu giờ, như quý vị cũng biết là đã có hai người và gia đình của họ rất là vui mừng và cũng là rất là nhiều người đã thất vọng. Rất là nhiều triệu người đã thất vọng với cái kết quả xổ số là vì họ không phải là những người may mắn cho cái lô xổ số ngày hôm qua với cái một cái con số khổng lồ là 580 triệu đô la. Thưa quý vị, hai người đã được loan báo là trúng cái vé số này và mỗi người thì ở một tiểu bang. Tuy nhiên, thưa quý vị, với cái con số mega to như vậy làm cho nhiều người mua và cái giá mua cho một cái vé xổ số bây giờ là 2 đồng thì cái kết quả cho những lần sắp tới hay là cái con số như vậy cho những lần sắp tới cũng sẽ rất là nhanh. Quý vị đừng có thất vọng sớm, là vì chúng ta sẽ có những cái con số như là 200 mấy chục triệu, 300 mấy chục triệu rất là nhanh. Vì số tiền mà bây giờ bán một tấm vé số đã lên đến 2 đồng thì chắc chắn điều này cũng không có lâu lắm đâu. Chúng ta hãy chờ tiếp tục khi mà thấy con số mega được bán ra và được quảng cáo là 200 mấy chục triệu thì chúng ta lại tiếp tục mua. Vâng, thưa quý vị, lô xổ số này là 588 triệu, được chia với hai người, một người ở Arizona và một người ở Missouri. Và những cái kết quả này đã hoàn toàn khớp với các con số trúng giải Powerball vào ngày hôm qua. Và con số trúng là con số của quý vị cơ lục trong thùng rác có 5, 16, 22, 23, 29 và cái con Powerball là con số 6. Và xổ số này đã là một cái giải xổ số có thể nói là cũng là một cái lô xổ số sắp xỉ với những cái kỷ lục. Trước đây cũng có một vài cái lô xổ số lớn, nhưng quý vị cũng biết là năm 2006 thì một toán nhân viên của Nebraska là trúng 365 triệu. Rồi với một cái số tiền quá lớn khiến nhiều người đã phải khốn khổ vì trúng số. Nhưng quý vị cũng thấy trên TV vừa qua đã nêu ra một số trường hợp có những người đã trúng lô những cái lô độc đắc thì có người đã ngồi tù. Rồi có người giờ này đang sống ở trong cái cảnh vất vưởng là vì họ đã từ một cái người nghèo khó mà trúng được một cái giải quá to lớn như vậy, cho nên họ không có spend, không biết là mình sẽ xài tiền như thế nào. Và cái cách thức xài tiền của họ và cái hoàn cảnh cũng như gia đình của họ, cư xử của họ. Thành ra cuối cùng thì có một số người đã rơi vào những cái hoàn cảnh rất là éo le. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta từ nghèo mà chuyển qua có tiền thì chúng ta phải cần phải có một cái... thứ nhất là một cái thường thường người ta nói là lúc mình giàu có rồi phải có một cái người hướng dẫn mình để mà mình cách xài tiền của mình. Điều này rất là đúng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem lô xổ số sắp tới nữa khi nào lên 200 triệu đây. Tấn đoán chắc cả chừng nhiều lắm là 3 tuần nữa là con số này sẽ bắt đầu lên 100 mấy lại. Vâng, thưa quý vị, quay qua với một tin khác cũng có liên quan đến Hoa Kỳ thì gần đây tại Seattle đã có một cái nhóm cướp, có thể nói là nhóm cướp này nó đã từng cướp những cái tiểu bang khác. Và theo như một cái nhận biết của cảnh sát thì những cái tên cướp này hầu như là nhắm vào những cái cơ sở thương mại của người Việt. Và hai tên cướp này cũng là đều là người Việt Nam. Và trước đây quý vị cũng biết là ở Cali cũng nghe những vụ cướp tương tự như vậy là toàn là vào nhà hàng Việt hoặc là vào những cái khu thương mại của người Việt Nam. Thì theo như một nguồn tin cảnh sát của Seattle cho biết là vào hôm thứ Ba thì họ đã ra warning cho tất cả những cái cơ sở người Việt là phải cẩn thận với những cái vụ cướp tương tự như vậy. Và nhớ là tất cả những cái tiền mặt trong tiệm phải có những cái nơi để kín đáo, giống như ở những cái convenience store, tức là chúng ta phải bỏ sâu vô trong cái khi mà tiền 100 là phải bỏ sâu ở dưới gạch đó, hay là một cái thùng nào mà khó không có đủ thời gian để mà có thể moi lên bằng bằng tay trong cái thời gian bao nhiêu phút, mà phải dùng tới búa, dao hay là gì đó thì mới lấy được cái thùng tiền của mình. Hoặc là những người đi ăn uống, những người đi vào những cái khu đông đúc mà đeo những cái nữ trang mắc tiền, hay là những cái nhà hàng thường là những khách sạn mà khách đều đeo những cái nữ trang đắt tiền và đồng hồ đắt tiền, thì đều là những cái mục tiêu của cái nhóm cướp như vậy. Chính vì vậy cho nên người ta đã khuyến cáo là khi mà đi ăn uống thì chúng ta không cần phải khoe của. Chính vì vậy cho nên quý vị đừng có đi ăn uống mà mang theo hột xoàn 5-7 ly, rồi 5-7 cara, hay là đi ăn uống mà mang theo những cái đồng hồ đắt tiền. Thì điều này họ nói là đối với những cái cơ sở người Việt thì ở Seattle hiện giờ họ rất là bị hoang mang về những cái vụ cướp như vậy. Và cũng sau cái vụ này thì 2 ngày thì những tên cướp nó đã cướp thêm một cái tiệm khác, là cái tiệm tên là String Pro House Deli, nằm ở đường 12 tại Seattle. Và những tên cướp này cũng đã chĩa súng vào 6 phụ nữ có mặt trong tiệm này để lấy đi nữ trang của họ và tiền của họ, trước khi đẩy họ vào một nhà của cái restroom và khóa lại trong đó. Vào ngày thứ 5 thì họ tấn công vào cơ sở thương mại thứ 2 nằm trên đường Martin Luther King ở Seattle và ép những người đang cắt tóc tại đây vào cũng restroom và cột tay những người khách này lại rồi cướp tiền và nữ trang. Chính vì vậy cho nên cái nhóm cướp này thì đã xảy ra ở Seattle, và có thể cảnh sát cũng đã cảnh cáo mọi người là có thể những tên này không phải ở tại Seattle mà có thể là ở những nơi khác lại, hoặc là những cái chủ đích của cái nhóm cướp người Việt này, người Á Châu này, nhắm vào các cơ sở thương mại của người Việt. Và cảnh sát cũng có thể cho mọi người biết rằng điều này đang nằm trong cái sự điều tra, và hiện giờ họ đã đưa hình lên trên Internet và để mà có thể tìm bắt được 2 tên cướp này đã có hình. Mà cái hình này chỉ phát họa qua cái video của tiệm mà thôi. Vâng, đó là phần tin đầu giờ với Việt Tuấn, và Việt Tuấn xin được trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Mai Quốc Cao.
Vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30 phút.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183, hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Tin vui, tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Greg Jupiter và Belay Garland chuyên dạy kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED do 100% giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng, đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất
469-867-1941.
469-867-1941.
Bán nhà trên giá thị trường, nhà của quý vị để chưa tới 2 tuần là có người trả giá. Quý vị gọi Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Remax trên toàn thế giới, giúp quý vị bán nhà nhanh chóng. Nhà ở Richardson Appraisal định giá 360.000, bán 390.000. Nhà ở Richardson 110.000, có hợp đồng 115.000. Nhà ở Plano 215.000, có hợp đồng 220.000. Nhà bán, nhà ở Arlington Matlock giá 119.000. Nhà ở Richardson giá 145.000. Nhà ở Dallas Frankfort giá 240.000.
Quý vị mua nhà mới trong tháng này không trả tiền giấy tờ, Melissa Loan Bùi chuyên viên bán nhà mới trong vùng Dallas Fort Worth. Melissa có mối quan hệ với các thân chủ của tất cả các hãng xây nhà, cho nên sẽ giúp quý vị mua nhà với giá rẻ. Nhà mới ở Fort Worth 110.000, nhà mới ở McKinney 175.000, nhà mới ở Orland 210.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi 972-251-0297-251-0297. Văn phòng Melissa Loan Bùi đang cần phụ tá, biết computer, trả lương năm.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Anh nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha
anh. Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, Lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop, chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Houghton City, kế bên chợ Việt Nam Plaza, Houghton.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tìnhthươngshop.com, website tìnhthươngshop.com. Đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Bà ơi, bà tìm cái gì mà lật tung mấy tờ báo vậy bà?
Thì tôi tìm quảng cáo bán dụng cụ máy móc nấu ăn cho cái tiệm của mình. Tiệm thì sắp mở mà thiếu tùm lum làm sao Khai Trương?
Bà không có biết sao vậy? Chủ nhân Trần Nam Hưng cũng là chủ nhân của Southern Bay, đang reopening một cái trung tâm wholesale á. To ơi là to, y như tiệm Costco vậy đó. Ở đây có những loại thức ăn từ khô cho tới đông lạnh, trái cây, bánh trái, đủ thứ hết. Không có tiệm Mỹ Việt nào mà sánh bằng hết trơn đâu. Tên của nó là SB Food Depot. Bà muốn mua dụng cụ, máy móc nấu ăn cho nhà hàng, thứ nào nó cũng có hết. To còn hơn là wholesale của Mỹ mà. Tôi dẫn bà tới ngày chủ nhật này nha, ngày 2 tháng 12. Có nhiều hàng sale, rồi quà free, rồi có thức ăn, thức uống, chủ nhân đãi, khỏi chê.
Vậy là có wholesale người Việt làm chủ ha?
Đúng rồi, SB Food Depot ở tại số 2125 East Division Street, Arlington. Số điện thoại nè, 817-460-9998, 460-9998, hay là số 817-801-9010.
Nửa vòng trái đất bao xa, Hồng Lan ghé lại như ta ở nhà. Sữa này con gửi tặng cha, dầu xanh tặng mẹ là quà nhớ thương. Chị dẫu xa cách mười phương, mong em chăm học nên đường công danh. Tiền này em để học hành, tiền này chị sẽ để dành phòng thi. Trong nhà khốn khó lâm nguy, chỉ vài ba tiếng tức thì trao tay. Ai ơi nhớ lấy câu này, có Hồng Lan có vạn ngày an vui. Hồng Lan có chương trình tặng thưởng, tặng thẻ điện thoại khi du khách dùng dịch vụ chuyển tiền chuyển hàng, tặng thêm 15% khi có khách mua phút gọi Việt Nam. Hồng Lan chuyển nhanh, giao tiền mới và lệ phí phải chăng. Hồng Lan trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-0631, 972-530-0631. Chúng tôi đã có lịch 2013 để tặng. Hồng Lan chuyển tiền, một thương hiệu đáng tin cậy.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi những câu hỏi có liên quan đến di trú, liên quan đến những vụ đụng xe, tai nạn xe cộ, có liên quan đến visa du học cho con em của mình, hoặc những câu hỏi có liên quan đến visa đầu tư cho thân nhân của mình. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903 tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bistro B. Điện thoại để quý vị liên lạc lần đầu tham khảo miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, mọi người đến Michael. Thứ nhất, chào anh Việt Tấn, chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas, 1600 AM.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang giữ đường dây. Alo, Việt Tấn xin chào ạ. Xin cáo lỗi cùng vị thính giả này nhé. Vị thính giả này có hai vị thính giả vừa rồi, có thể gọi trở lại dùm qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Thưa luật sư, visa bulletin của chúng ta trong hai tuần vừa rồi có thay đổi gì không ạ?
Dạ, cũng nó giữ nguyên vậy anh Việt Tấn. Đại khái là cái visa bulletin hiện tại là vẫn tháng 12, là ra đây cũng hơn 2 tuần rồi.
Như là cũng buồn cho một số người đang đón nghe cái visa bulletin, hy vọng rằng nó đi được 1 tuần, 2 tháng gì, là cũng vẫn vậy.
Hy vọng là qua thêm một tuần nữa, anh Việt Tấn hy vọng là qua thêm tới một tuần 10 ngày nữa thì nó sẽ có thông tin mới cho tháng 1.
Dạ vâng. Với vấn đề mà làm giấy tờ bảo lãnh rồi làm những cái giấy tờ có liên quan đến bảo lãnh thì người ta ai cũng ngóng chờ hết. Và thưa luật sư, vừa rồi thì có một cái email Tấn nhận được của một người giấu tên, thì họ xin giấu tên là vì cái lý do là họ là được những người bên Mỹ bảo lãnh qua trong cái diện PNC, và qua đây họ bị gần như là bị ngược đãi. Với những cái hình thức họ nói chuyện là gần như bị ngược đãi. Và với cái điều ngược đãi thứ nhất á, là họ đưa ra, họ nói là giống như là không cho họ làm bất cứ một cái gì hết. Cái thứ hai là dùng cái thẻ xanh tạm, tức là dùng cái kiểu nói của người chồng đó là cô mà lộn xộn tôi cho cô về Việt Nam. Thì cái sinh hoạt đời sống của họ bị khủng hoảng quá, và cái lo sợ của họ có thể bị đưa về Việt Nam. Nhờ cái nhẫn nhịn của họ đó là họ bị tù túng quá. Thì cái câu mà họ muốn hỏi ở đây là nếu như tôi làm bất cứ một điều gì mà không ở với người này thì tôi có bị trả về Việt Nam hay không? Đó là cái câu hỏi vô trong chương trình này.
Dạ vâng, đương nhiên cái trường hợp này đúng ra nha anh Việt Tấn, là theo kinh nghiệm của Michael nha, không phải là trường hợp lạc đề mà Michael gặp rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Đối với sở hữu chú, cái điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là sở hữu chú, người ta chỉ có muốn biết là mình là vợ chồng thiệt hay không thôi.
Dạ vâng.
Nếu mà là thiệt, nếu mà đã cưới, nếu mà là qua PNC cưới trong vòng 90 ngày mà sau đó sống là vợ chồng thiệt. Okay. Có thể là sống một tháng, có thể là sống một năm, có thể là sống hai năm rồi ly dị. Okay. Miễn sao là thiệt, miễn sao là mình có chứng minh bằng chứng, miễn sao là mình có những cái giấy tờ chứng minh mình sống chung với nhau, hoặc là có con chung, hoặc là những cái bằng chứng mà xác nhận là sống chung với nhau, thì cuối cùng thế nào cũng được là thẻ xanh 10 năm mà được ở lại thường trú nhân ở Mỹ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà hồ sơ mà không có thiệt, mà người kia mà thách, người kia mà làm khó dễ này kia thì rất là khó cho mình. Yeah.
Theo như cái phần khi mà họ gửi cái điều này, cái câu hỏi này lên, thì Tấn thấy là trường hợp này rất là nhiều, thật cũng có mà giả cũng có. Thì nếu mà trường hợp mà cái người mà họ đã ở chung với cái ông chồng này á, trên 3 tháng, thì Tấn nghĩ là cái trường hợp này là thiệt rồi, phải không thưa luật sư?
Qua thông thường nha, là mấy cái hồ sơ mà bị giam, mà bị giống như là anh ngược đãi, giống như là anh Việt ông mới trình bày đó, là hầu hết là thiệt hết anh.
Dạ.
Hồ sơ giả đâu ai sống chung với nhau, đúng không?
Dạ đúng rồi.
hầu hết đó là những người mà ví dụ như là bà lãnh qua đây thì anh T hoặc là vợ chồng đi, cả hai như là một qua đây có đại sinh 2 năm tạm, xong rồi cái người chồng không muốn cái người vợ đi đâu hết, không muốn đi làm, không muốn lái xe, không muốn đi ra ngoài đường, không muốn có bạn, không muốn gọi điện thoại, không có muốn cho điện thoại di động, không muốn cho đi shopping, vân vân. Những hồ sơ này là thiệt hết anh, mà tôi đã gặp rất là nhiều. Thì giống như anh nói là 3 tháng, 6 tháng, miễn sao là mình có đủ chứng minh là hai người là vợ chồng thiệt, có những cái bằng chứng. Thì cuối cùng là thế nào thì di chú người ta cũng cho cái đại sinh 10 năm để mình thường chứng nhân luôn.
Dạ vâng, thêm tôi hỏi thêm một câu hỏi tiếp theo cho cái câu chuyện này. Là nếu như cái người vợ, người chồng họ hâm cái người vợ với những cái câu là cô mà lộn xộn, tôi sẽ cho cô vào Việt Nam. Mà điều này nếu mà người vợ mà thâu được cái sự đe dọa này qua cái tính cách đó, mà khi ra tòa thì có phải là người vợ họ có được cái cơ hội để mà cho quan tòa tin tưởng là họ bị ngược đãi không ạ?
Dạ vâng anh Việt Tấn, như hồi nãy Michael đã trình bày là miễn sao là mình có đầy đủ bằng chứng, đúng không? Đầy đủ bằng chứng là xác nhận là hai người là vợ chồng thiệt. Okay, là bằng cái chữ bằng chứng nó không có đơn sơ, nó không có đơn giản. Okay. Đương nhiên là mình có thể là thâu nói là những cái lời hăm dọa, những cái lời mà hù. Okay. Cái đó có thể là trình bày do bên sở chủ thấy có hồ sơ giả đó ai hù, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Ngoài cái lời đó ra, những cái bằng chứng nào, cái vấn đề bằng chứng mà căn bản, ví dụ như là hợp đồng bán nhà, mấy cái lý, tài khoản ngân hàng, thay thế chung, mấy cái đó là đương nhiên là căn bản. Okay. Nhưng trong những cái trường hợp đặc biệt, okay, những cái bằng chứng đặc biệt nghĩa là gì? Có thể là ảnh hù, ảnh đánh đập, ảnh này kia, hoặc là giờ đánh đập, cái chuyện đó cũng có xảy ra. Mình gọi cảnh sát tới nhà làm police report, có mặt tím bầm, có này có kia, vân vân. Cái đó là một cái bằng chứng rất là tốt. Tuy là cái chuyện không tốt xảy ra, okay, nhưng ý của Michael nói là trong những cái trường hợp mà mình bị bắt đắc dĩ, mà mình bị một cái trong cái trường hợp bị nhốt, thì mình nên giữ lại những cái bằng chứng. Những cái bằng chứng nữa có thể là có những cái gì? Lời nói của những người bạn thân, những người mà hàng xóm, những cái lời, những cái lá thư tường trình người ta trình bày là hai người vợ chồng là thiệt, nhưng mà tôi biết cái người chồng này thì anh khó chịu, anh cứ nhốt ở trong nhà hoài, ví dụ vậy đó. Những cái đó là cái bằng chứng rất là quan trọng khi mà trình bày với sở chú. Tại vì khi mà phỏng vấn sở chú sau khi ly dị rồi hoặc là sau khi chia tay rồi, thì cuối cùng mình nộp cái đơn, cũng là nộp cái đơn 751, cũng đơn cái đơn xin thể xin 10 năm, nhưng mà nó là một cái waiver, nghĩa là một cái cũng là cái đơn đó, nhưng mà xin là một người đứng ra xin thể xin, nhưng mà là hai người nữa, tại vì hai người đó chia tay, hai người đó ly dị. Thì cái người, ví dụ trong cái trường hợp đó, cái người vợ tự xin cái 10 năm, thì đương nhiên là sẽ vô phỏng vấn. Thì khi mà vô phỏng vấn thì mình trình bày là không những vậy mà hồi đó tôi cưới ảnh chỉ có 3 tháng mà cảnh sát tới nhà 2 lần, và trong cái trường hợp 2 lần đó, đây là những cái giấy tờ police report của cảnh sát nói là ảnh có đánh tôi vậy, mặt tôi bị bầm như vậy, đã khá vậy. Không những anh gì cảm hiểu nó không, những cái bằng chứng mình nên giữ lại, nó rất là quan trọng.
Dạ vâng. Như vậy thì các cô vợ thiệt, tôi nói là các cô việc trong cô vợ mà thật sự là người vợ chồng đang ở trong cái trường hợp này mà nghe được cái phần trả lời của luật sư, thì họ không cần phải lo lắng là phải bị trả về Việt Nam, là vì tất cả những cái gì của mình đều thật, mà cái bằng chứng ngược đãi vẫn đã có, thì họ không có lo lắng lắm đến cái nỗi mà họ có thể tự tử hoặc làm những cái điều
không nên làm cái chuyện đó.
Có nhiều người khi mà họ gọi điện thoại nói chuyện với mình mà họ giấu tên đó, thì họ rất có những cái tâm trạng giống như họ muốn đi tự tử, hoặc là họ có một cái bi quan rất là ghê gớm, giống như là tôi muốn lao luôn xuống, tôi muốn nhảy luôn xuống hồ, rồi tôi muốn nhảy trên cầu, vì họ quá chán đời đó. Thì khi mà nghe được những cái phần trả lời như vậy, thì họ cái câu mà bị trả về Việt Nam, thứ nhất là họ hay là quê mặt với bạn bè ở bên Việt Nam, hay là lối sống ở Việt Nam, phải không luật sư, theo như quan điểm?
Dạ vâng, nó ảnh hưởng người ta dữ lắm anh Nhật Tấn. Michael đã nói chuyện rất là nhiều khách hàng, nhất là những người cô gái qua đây, được bà lãnh vợ qua đây. Nó có nhiều, Michael cũng xin trình bày nha, là nhiều khi nó có mặt này, nhưng mà nếu mà công bằng lại thì cũng có mặt kia. Nhiều khi Michael gặp cái trường hợp mà một người vô bà lãnh fiancé nói là ủa sao không có cưới luôn cái người chồng trước, tại sao? Thì cô nói đáng lẽ là tôi bay qua Washington DC để gặp cái người hôn thê của tôi để tôi cưới, nhưng mà tôi bay tới LA tôi ngưng lại, rồi tôi gặp bạn trai tôi ngưng luôn. Nó khó nói lắm anh Nhật Tấn. Nhưng ngược lại tới lại câu chuyện đó, thì nếu mình là vợ chồng thiệt mà bị nhốt đi làm việc ánh trình bày, thấy?
Dạ vâng.
Thì cái xác suất mà mình có được thẻ xanh 10 năm nó rất là cao, 70-80-90%. Quan trọng là gì? Quan trọng là trong cái lúc mà mình đang bị kẹt, đang bị nhốt, đang bị ép, đang bị hù, đang bị này kia, cố gắng làm sao giữ lại hết những cái bằng chứng. Cố gắng làm sao giữ lại những cái bằng chứng. Là cái những cái bằng chứng là những cái để mình xác nhận cho chú thấy là trong lúc hồ sơ nó cũng có cái bằng chứng hồ sơ, mà trong hồ sơ giả không có chứng hồ sơ trên đó. Đúng không anh?
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc trực tiếp qua chương trình này để gửi câu hỏi, hay là với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là quý vị có thể gọi tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi tại Garland, trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại để tham khảo miễn phí là 214-703-0903, 703-0903, và tại Arlington Grand Ferry trong Asia Times Square, phòng 124. Số điện thoại là 972-606-9988, và xin được chào vị thính giả trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao hôm nay ạ. Hello.
Dạ.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Tôi tên Mai ở Phú Quốc.
Xin mời cô Mai.
Anh Việt Tấn.
Xin mời cô Mai.
Xin chào chào anh Việt Tấn với là anh Michael Cao.
Dạ chào cô Mai.
Tôi có chút chuyện tính hỏi, tại vì tôi qua đây viện viện theo hôn thê á. Có giấy tờ 2 năm rồi, đã hết hạn rồi, bây giờ tôi có xin cái thẻ mới rồi. Mà dạ, không biết cái chừng nào nó mới có hết, mới có hạn đem mới có gửi tới cho mình. Tôi đã chụp hình đó giao lên tay luật sư.
Cô Mai, là cái thời gian giải quyết của cái hồ sơ khi mà xin cái thẻ xanh 10 năm, từ thẻ xanh 2 năm xin thẻ xanh 10 năm nha, thì thông thường á, hiện tại là dường như là 6-7 tháng.
Dạ. Tôi xin nay cũng mấy tháng rồi đó.
Dạ vâng, thì nếu mà mình mới đi lăn tay thì nó được có 1 tháng rưỡi, đâu đó 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Dạ.
Dạ, dạ, vậy hả? Dạ, vậy cảm ơn anh Michael.
Dạ, không có gì. Dạ.
Dạ. Dạ, xin chào. Xin chào, hình giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải không?
Dạ, cho biết quý anh của anh luôn ạ.
Dạ, một số quân, luật sư.
Anh muốn hay bằng máy nhỏ lại dùng Việt Tấn.
Tôi lãnh xã tôi viện CR1 đó, mà nộp visa rồi khoảng bao lâu có giấy phỏng vấn nhỉ?
Nộp visa conditional resident 1. Ok, anh bảo lãnh giờ cưới dưới 2 năm. Anh nộp anh làm hết giấy tờ bảo trợ tài chính chưa?
Tự nhà làm luôn anh.
Dạ. Yeah. Anh cứ nhắm là từ cái ngày nộp vô cho tới ngày đi phỏng vấn có 1 năm á. Ok. Nếu mà anh làm đúng hết thì anh nộp vô là hồi tháng mấy năm ấy?
Tháng 6 năm 2012.
Mà bây giờ anh đã đóng cái phí visa, anh làm hồ sơ bảo trợ tài chính chưa?
Bảo trợ tài chính đóng phí visa rồi, mà gửi visa rồi luôn rồi. Gửi cái application DS 260 luôn rồi.
230. Dạ. Ok, một khi anh nộp vô giấy tờ thuế má này kia đầy đủ hết thì thường thường cỡ 1-2-3 tháng, thường thường là 2-3 tháng anh đi phòng vợ, giờ bà xã anh sẽ đi phòng dịch.
Ok, thank you luật sư nhiều nha, cảm ơn
rất nhiều.
Xin chào. Xin chào, xin chào, tiếp theo đang đợi trong đường dây.
Dạ, hello, xin chào anh Tuấn với lại luật sư Michael Cao.
Cho biết quý danh không ạ?
Dạ, em tên là Trí đó, em có cái câu hỏi là em có một người cháu bên Việt Nam đã cỡ 23 tuổi, đã học xong bằng accounting bên đó, là bây giờ muốn xin qua Mỹ để đi du học và để học tiếp thêm nữa đó, có được không luật sư?
Wow, được hay không thì mọi người, nếu mà Michael thường nói là nếu mình chưa thử hoặc là không thử thì mình không biết được. Okay. Đương nhiên Michael khuyên là những cái chương trình du học sinh, ví dụ như trong cái trường hợp của cháu của anh đi ở bển, đúng không? Mới học xong bằng kế toán, mới học xong bằng accounting, nghĩa là có 4 năm đại học rồi. Nếu mà được, lúc nào mình cũng nên tiếp tục cái chương trình mình đang học. Nghĩa là gì? Nghĩa là xin một cái trường ở bên Mỹ. Related to, nghĩa là liên quan tới cái bằng accounting, bằng kế toán. Okay. Hoặc là có thể là xin vô một cái trường master, cái chương trình master là học bằng gì anh? Học bằng master là bằng...
Thạc sĩ.
Thạc sĩ, dạ. Dạ, thì vấn đề accounting thì nó rất là hay, tại bên kia có cử nhân này qua để học thạc sĩ, đúng không?
Dạ, nếu mà như vậy thì ở chính quyền ở Việt Nam hoặc ở Mỹ có đòi hỏi là người đó phải có tiền bạc hay như thế này thế kia không anh?
À, cái thủ tục này nó không liên quan tới chính quyền của Việt Nam anh, nó liên quan tới chính phủ của Mỹ, nó liên quan tới lãnh sự quán của Mỹ. Khi người ta phỏng vấn cái người cháu anh ở bên Việt Nam, thấy, thì người ta đương nhiên là có ba điều. Thứ nhất, cái điều thứ nhất thì anh đúng là cái điều tài chính, phải có người đứng ra bảo đảm, phải có người đứng ra bỏ tiền ra chứng minh là có tiền để trả cho đứa bé, trả cho cháu anh đi qua đây học tiếp cái chương trình học.
Nếu mà tại vì em ở bên đây em cũng có một cái hãng mà xin shop đó, thì nếu như vậy thì em bông xô để cho cháu em đi qua được không?
Được anh có thể đứng ra, hoặc là ba má của cháu của anh đứng ra, miễn sao là cái người đó tốt nhất là có một cái sự liên hệ, okay, tốt nhất là có giống như cô chú hay gì đó, có giống như là anh quen.
Em là cậu của nó.
Thì đại khái là miễn sao anh có tiền trong ngân hàng thì chứng minh cái tài chính của anh, xin vô trường nó sẽ đòi hỏi là cũng có một người đứng ra bảo trợ tài chính, thì anh sẽ là cái người sponsor, người đứng ra mà chịu trách nhiệm tiền. Thì rồi sau đó thì người ta sẽ cấp cái đơn E20, nghĩa là nhận đứa bé vô cái chương trình. Mình nên xin vô ví dụ như học thạc sĩ hay là học thêm một cái bằng cử nhân nữa, nó cũng liên quan tới accounting hay là economics hay gì đó, thì nó liên quan tới cái bằng ở Việt Nam. Thì sau đó một cái trường nó nhận vô, nó cấp cái đơn E20, thì mình sẽ chuyển cái hồ sơ về Việt Nam để đi phỏng vấn Việt Nam thôi, sắp xếp để đi phỏng vấn du học sinh thôi.
Như vậy thì nếu mà như vậy thì em phải kêu nó gửi cái bằng học của nó qua, rồi em cầm cái bằng đó em mới gặp luật sư mới tham khảo thì nó mới dễ hơn, phải không luật sư?
Well, I mean, có bằng anh nói được rồi anh, cái quan trọng đó là mình khi mà vô nói chuyện đó thì anh nên nhắm trước cái trường nào là ok. Tại vì nhiều khi anh ở như là bên Garland hay gì đó, taxi hay gì đó, rồi đi học ở trường dưới UTA thì nó hơi xa, ví dụ vậy đó. Thế anh phải nhắm trước là cái trường gần nhà mà nó có cái chương trình đó không, mà sơ sơ vậy đó, anh hiểu nó không, thì vậy nó dễ hơn nhiều.
Thì như vậy thì em lấy cái hẹn để gặp luật sư thì nó mới rõ ràng hơn, luật sư hả?
Dạ vâng anh ơi, nếu muốn thì gặp thì anytime anh cứ liên lạc hồ sơ của chương trình hay gì.
Vậy có gì để em gọi văn phòng luật sư để lấy cái hẹn để gặp luật sư ha, anh Vũ Hiển gì ha.
Dạ vâng, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn.
Xin chào. Chào vị giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý anh rồi, xin bằng máy nhỏ dùm Việt Tấn ạ. À.
Dạ, xin chào Việt Tấn, xin chào Michael Cao, tôi tên là Vin.
Xin mời anh
Vin. Dạ, chào anh.
Cho tôi xin hỏi câu hỏi như thế này. Hồi 7 năm về trước, tôi ở San Jose, California, tôi có bán một cái căn nhà đó. Rồi cái người agent của tôi á, thì cái người mua là cũng là cái người Á Đông mình, cũng là người Việt Nam. Rồi cái người tôi hay không biết gì hết, tôi nhờ người agent bán lại dùm cho tôi. Rồi bây giờ 7 năm sau người ta đưa thư lên thưa tôi, tại vì cái nhà đó everything thì ở trên lầu everything thì cũng là original, mà ở dưới lầu á thì cái basement nó rộng, tôi add được thêm 2 phòng mà không có trình phép. Mà tôi cũng có giải thích với người mua là cái này là tôi tự làm, không có permit, mà tôi bán asset rồi, cổ cũng chịu, cô bà ta cũng chịu ký giấy everything ok. Thì tới bây giờ cổ thưa là tôi với lại người agent nói xạo với cô ta, bây giờ cô ta thưa rồi tôi phải làm sao vậy được chứ?
Thứ nhất nha, em nói thẳng với anh Vinh nha. Thứ nhất á, là em không có đủ điều kiện để tư vấn anh trong cái hồ sơ này. Cái lý do là đây là cái civil case là cái hồ sơ dân sự ở bên Cali, nằm ở dưới luật của Cali, dưới luật bất động sản của Cali, dưới luật mà hợp đồng contract của Cali. Em có bằng ở bên Texas, em có thể tư vấn ở bên Texas. Okay. Thì thứ nhất á, là cái vấn đề luật Cali á, thì em hơi ngại tư vấn về cái điều đó. Nhưng nếu theo những gì em đoán á, thì cái hồ sơ này là nó liên quan tới hợp đồng contract. Em đề nghị anh Vinh nó kiếm một người luật sư ở bên Cali, người ta coi lại cái hợp đồng mà anh ký, có thể anh ký khi mà anh bán cái nhà, nghĩa là trong cái closing á, nó sẽ có những cái record là as is, ví dụ đó, anh sẽ coi lại trong cái hợp đồng anh ký cùng với lại cái người mua, có thể, rồi anh đưa lại cái hợp đồng đó cho một người luật sư cho người ta coi lại, lúc đó người ta sẽ kiếm cách giải quyết cho anh.
Rồi tôi có liên lạc với người agent, thì người agent
nó có mở lời rằng là đừng có lo, tại vì cái này nó su là nó su cái người agent nhiều hơn cái người bán.
Dạ.
Có đúng vậy không?
Khi mà vô lo suốt rồi anh, okay. Đừng có bao giờ mà nghĩ tới đừng có lo hết. Một khi mình có tên anh ở trong cái sự mà thực hiện, lúc nào mình cũng phải lo hết. Tại nếu mà mình không trả lời mà bị default nghĩa là tại vì không trả lời, người ta thắng automatic, nghĩa thắng là bên luật sư bên kia người ta đưa ra giấy tờ ở bên ngoài tòa, nói là tôi đã báo người này biết rồi mà người này không quan tâm tới. Bây giờ tôi ra đi giấy tờ ngoài tòa nói luôn là tôi thắng automatic, thắng luôn là tại người này không trả lời. Anh nên lo, anh nên lo, lúc nào anh cũng nên bảo vệ cái quyền lợi của anh.
Rồi tôi hỏi luật sư thêm cái này nữa, giống như là cái người agent đứng ra bán thì người agent cũng phải có luật sư lo biện hộ giùm cho tôi, có phải không?
Cái đó một lần nữa nó liên quan tới luật của Cali, em không có biết cái luật của Cali là nó bắt buộc phải có không. Nhưng mà nếu mà nói chuyện luật ở bên Texas thì không. Bên Texas thì thường thì không nhất thiết cái người agent phải có luật sư bảo vệ cho anh.
Ok, vậy tôi xin cảm ơn nhiều nha, luật sư Cao.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, xin hỏi luật sư là năm sau là khoảng tháng 6 mới hết thẻ xanh đó, thì chừng nào mình mới làm renew lại thẻ xanh 10 năm vậy luật sư?
Năm tháng mấy năm sau anh?
Tháng 6 anh.
Thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm?
Thẻ xanh 10 năm.
10 năm thường anh làm nên làm 6 tháng chứ kia hạn anh.
Dạ, có thể làm trước 6 tháng anh.
Anh cỡ tháng 1 anh làm được anh.
Ok. Cái đó phải bao lâu thì mình phải, nó mới gửi cái thẻ xanh mới về anh?
Nó sẽ gửi thẻ xanh mới về, anh sẽ làm gửi cái copy của thẻ xanh cũ. Anh nói là sắp hết hạn tôi làm được cái đơn E2E90 làm renew lại cái thẻ xanh mới vậy.
Ok, cảm ơn.
Rồi, xin chào anh.
Dạ, ok.
Xin chào, thính giả tiếp theo đang đợi trên dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Kha. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, chào luật sư. Dạ, cái Kim.
Mời cô Kim.
Dạ, thưa luật sư hỏi, tôi hỏi cha mẹ mà có quốc tịch á, muốn bảo lãnh cho con cái có gia đình đó khoảng bao nhiêu năm được sư?
Ba má bảo lãnh cho con có gia đình, nghĩa là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Căn cứ theo cái visa bulletin cho tháng 12 là cái thông tin mới nhất. Ok. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 8 tây tháng 6 năm 2002 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Nghĩa là nếu mà bây giờ là tháng 12, 2012, thì bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6, 2002. Mình nhắm 11, 12 năm đâu đó, có 11 năm. Dạ.
11 năm. Như vậy là cần những giấy tờ gì, luật sư?
Đảm bảo hồ sơ, nếu mà ba má bảo lãnh cho con với gia đình đó, thì thứ nhất, ba hoặc là má phải sẽ đứng ra bảo lãnh, mà ba cái người mà đứng ra bảo lãnh phải có quốc tịch. Nghĩa là mình phải chứng minh cái người đó có quốc tịch, nghĩa là phải có cái copy bằng quốc tịch. Copy bằng lái xe, nộp cái đơn E130, bảo lãnh cho người con thì đương nhiên người con phải có cái khai sinh. Trong cái khai sinh đó phải có tên mẹ, cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là ba. Okay. Rồi nếu mà cái người con có gia đình đó, thì kèm theo cái giấy kết hôn, kèm theo cái khai sinh của vợ, kèm theo cái khai sinh của mấy đứa bé, nếu mà có con.
Dạ.
Làm theo đúng cái thủ tục của cái đơn E130 đó.
Xin được chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Quang ở Gia Đình, tôi muốn hỏi luật sư Cao đó anh.
Dạ, xin mời cô.
Dạ, em có người em đi du lịch, mà đi du qua đây đi du lịch chơi thì cái visa nó cấp là tới tháng 7 năm 2013, mà em đi là hôm tháng 8, đầu tháng 9 2012, thì đi tới phi trường Dallas Fort Worth đóng cái mộc là tới tháng 2 ngày 7, thì là trong vòng 6 tháng đó, nhưng mà cái visa nó cho 1 năm thì mình ở 1 năm được không bác luật sư, hay là tới tháng 2 này mình phải đi về rồi mình muốn qua chơi thì mình qua lại?
Dạ vâng chị, một lần nữa cái điều này Việt Nam mình ưa hiểu lầm lắm nha. Khi mình nói cái chữ visa nó có hai cái khác nhau. Ok, mình ưa hiểu lầm lắm. Cái mà nó để là tháng 7 2013. Ok, tháng 7 2013 là cái đó là cái giấy mà nó dán ở trong cái hộ chiếu mình, nó cái đó nó gọi là cái visa qua Mỹ 1 năm. Ok, là nó đã cấp từ hồi tháng 7 2012 cho tới tháng 7 2013, nó có chữ M là multiple entry. Ok, nghĩa là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên Ok. Khi mà cái người đi du lịch đó vô Mỹ thì người ta vô tháng 9, ví dụ vậy đó, đúng không? Tháng 8, tháng 9 gì đó. Thì khi người ta vô qua hải quan thì hải quan nói qua đây làm gì, tôi đi thăm người này người kia, tôi đi Las Vegas như này kia. Thì hải quan bấm cái dấu vô cái hộ chiếu của mình, nó tròn tròn á, nó xếp như trái trứng á, ốp lăn á. Okay. Thì ở trong đó người ta để cái hạn là 6 tháng. Theo đúng cái luật đó là mình chưa được quyền ở Mỹ trong vòng cái 6 tháng đó thôi. Ok, nếu mà ở dư là mình ở bất hợp pháp, mà bất hợp pháp thì mà muốn rắc rối lắm. Ok. So, cái mà dấu bấm nó như trái trứng á, là cái đó nó quyết định đó là mình được ở Mỹ bao lâu, chứ không phải là cái visa. Cái visa mà một năm á, là nó nói là trong vòng cái một năm hàng đó thì mình muốn ra vô nước Mỹ bao nhiêu lần cũng được, nhưng mỗi một lần vô nước Mỹ thì nó bắt cái dấu đó, thì trong cái dấu đó nó sẽ để dài hạn được bao lâu. Thông thường là 6 tháng, nhiều khi người ta cho 3 tháng, nhiều khi ta cho 1 tháng. Ăn thua cái người hải quan khi mà mình vô nước Mỹ, người ta cho mình ở bao lâu, thông thường là 6 tháng. Cái quan trọng là cái 6 tháng đó đừng, mình đừng ở bất hợp pháp, nghĩa là ảnh phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày 7 tháng 2 năm 2013.
Vậy là phải đi nó cho tới tháng 2 thì mình phải đi trước tháng 2 mình về Việt Nam, rồi mình có điều kiện thì mình qua chơi nữa. Cho tới cái thời hạn cái visa mà tháng 7 thì mình phải quay về, thì nó là, nếu đi vậy là nó hợp pháp.
Và nó không có nhất quyết bắt buộc là mình phải về Việt Nam, nó chỉ có nhất quyết nói là mình phải rời khỏi nước Mỹ. Ví dụ, ví dụ như là anh có visa đi Mỹ, đi Mexico. Anh đi qua Mỹ, anh vô Mỹ lại, tại vì đó là multiple entry mà, đúng không? Trong vòng một năm đó, anh ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được hết. Anh đi Mỹ 2 ngày, thằng Hoàng vô Mỹ lại, thì trong hải quan hỏi của anh về Mỹ làm gì, là tôi lại đi chơi thêm vài ba tuần nữa rồi, tôi về lại Việt Nam. Cái người ta lại cấp thêm 6 tháng nữa, ví dụ đó.
Dạ, tự vì em muốn hỏi như này nè, tự vì á, là nhỏ em á, là con nó có quốc tịch, con nó bảo lãnh, thì bây giờ nó đi du lịch. Qua đây á, thì tự vì con nó sanh, nếu mà tới ngày tháng 2 nó đi về thì con nó sanh mới được có 2 tuần, thành ra nó muốn ở lại cho tới tháng 7 á, thì có được không, sau này có ảnh hưởng gì đến mà mình đi
con,
bảo lãnh
mà
đi phỏng vấn.
Nhưng mà con là ở Mỹ hay là con có quốc tịch hay gì?
Dạ, con ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ.
Mà mẹ qua đây thăm, giống như là thăm cháu ngoại, ví dụ đó, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Ok. Trong cái trường hợp này, nó có hai cách. Ok. Một là về Việt Nam trước khi hạn, hai là mình xin dài hạn lại cái 6 tháng đó. Ok. Xin dài hạn lại. Mình sẽ dùng cái đơn, cái đơn mà...
Xin gia hạn lại phải không, luật sư?
Dạ, sao chị?
Dạ, nếu mà muốn ở lại thì mình xin gia hạn thêm nữa. Được không?
Nhưng mà, dạ được, nhưng mà trước khi làm như vậy đó thì Michael khuyên đó là lên văn phòng nói chuyện đi, tại vì cái vấn đề dài hạn á nó hơi nguy hiểm chút xíu. Cái lý do là nếu trong cái trường hợp mà dài hạn thì có thể là sở di trú nó đồng ý đó, nhưng mà nhiều khi về lãnh sự mai mốt xin visa lại, người ta lại làm khó dễ, người ta nói thì đi nói hứa là đi có 2-3 tháng mà cuối cùng ở lại với 10-1 tháng, cái người ta không có cấp visa nữa, cái đó nó hơi rắc rối á. Dạ.
Dạ, sao để cái gì ra văn phòng luật sư để tham khảo thêm, tại vì tôi biết con nhỏ em nó qua đây nó ở lúc đầu thì tính đi du lịch thôi, nhưng mà con nó thì mới đậu quốc tịch cách đây mấy bữa thôi, nhưng mà ông anh thì tính dạng ở đây rồi bảo lãnh luôn á, thành ra thôi để
mà
văn phòng của luật sư nói chuyện cho dễ.
Well, no, I mean actually trong cái trường hợp mà đang đi du lịch, ok, mà đã ở đây rồi mà thấy con mới có quốc tịch xong rồi sinh đứa bé đó, thì nếu mà muốn mà con đứng ra bảo lãnh cho mẹ mà làm mà chết mình, nghĩa là phỏng vấn ở đây luôn á, thì cái trường hợp đó có thể làm được. Dạ, có thể làm được.
Dạ,
trong vòng 3 tháng đi phỏng vấn mà có thể sinh luôn. Dạ.
Dạ, cảm ơn lời xin nhiều.
Dạ, cảm ơn con. Dạ. Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, anh chào Việt Tấn.
Chưa biết cơ tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Mai.
Mai.
Dạ, xin chào luật sư, chào luật sư, cho em hỏi là luật sư cho em hỏi là tháng 5 này là em thấy sản, thải sanh 2 năm. Thế thì luật sư cho em biết là mình phải làm hồ sơ để nộp là phải trước thời gian bao lâu hả luật sư?
Dạ, bằng thứ nhất nha, chị phải nhắm nhớ nha, cái điều rất là quan trọng là đừng có bao giờ để hết hạn cái 2 năm đó mà mình không nộp hồ sơ nha. Cái đó rất là nguy hiểm. Nào, thông thường là 1 năm 9 tháng là chị sẽ được quyền nộp vô cái thủ tục xin thẻ xanh 10 năm.
Đấy.
Trong cái 3 tháng trước khi hết hạn cái thẻ xanh, nghĩa là từ tháng 2 tới tháng 5 thì nên nộp cái hồ sơ đó vô để xin cái thẻ xanh 10 năm.
Dạ, tức là em phải làm là tháng 2. Nếu thì ví dụ như ngày 12 của tháng 5 thì bây giờ em sẽ làm là 12 của tháng 2. là anh nộp hồ sơ phải không luật sư?
Qua đại khái thì đợi cho người ba tháng này thì cho nó chắc anh. À, ý em nói là trước khi đó chị cứ chuẩn bị cái hồ sơ sẵn, xong rồi chị để lên bàn nó đợi thôi, cho đúng ngày chị nộp thôi. Dạ, cỡ 1 năm 9 tháng. Là nếu mà 12 tháng 5 thì chị nộp 13 tháng 2. Dạ.
À, em định là nộp. À, họ nói là trước cái ngày hạn đó thì ví dụ như ngày 12 tháng 5 thì em làm là ngày 11 của tháng 2 được không?
À, dạ. Chị cho nó mấy ngày nữa cho nó an toàn chị. Dạ.
Trước mấy ngày để cho an toàn hả?
No, 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 no. Ý em nói là trong vòng cái 3 tháng trước khi hết hạn á. Okay. Trong vòng
dạ.
3 tháng trước khi hết hạn hồ sơ.
Ý em nói là trước 3 tháng, 2-3 ngày đó được không, luật sư?
Em đề nghị chị cứ đã làm trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn. Okay. Đừng có làm 91-92 mà nó gửi về nó uổng lắm chị. Không có đấy.
Vì em sợ là ví dụ như mình làm, em định là làm trước 3 tháng 1-2 ngày chứ đó, phải trong cái vòng 3 tháng đó thôi. Là mình phải làm, Rồi cái tấm test mà. Dạ, cái tấm check mà mình viết cái tấm check mà để trả cho lệ phí với lại là lệ phí hồ sơ với lại lệ phí lăn tay á, thì em sẽ gửi cùng với cái hồ sơ của mình luôn, một địa chỉ luôn đó hả luật sư?
Cái check lăn tay với lại cái check cái đó là một cái check tiền gửi đi Department of Homeland Security là tự chú á. Dạ.
Dạ, tức là mình gửi, mình bỏ luôn trong cái bì hồ sơ của mình luôn đó hả, phải không luật sư?
Dạ dạ, chị cứ làm theo đúng cái thủ tục. Dạ, cái check kèm theo cái bộ hồ sơ đúng vậy chị. Dạ.
Dạ, rất em cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ, dạ. Dạ, em chào luật sư, chào
bị sân. Rồi, xin chào, kính chào chị. Và quý vị nào có thắc mắc trong những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư, hoặc là những cái hồ sơ bị trục trặc, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Tại Garland trong khu Sài Gòn Mo, tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903. Tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bitrovi. Số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. À, xin kính mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, thứ nhất rất là cảm ơn anh Việt Thắng. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Dallas, anh Việt Thắng đã mới trình bày. Thì Michael thì có muốn cộng thêm là ngoài cái di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị nào cần gặp Michael một lần nữa xin liên lạc với văn phòng cho hai số điện thoại anh vừa sáng mới trình bày. Michael sẵn sàng là gặp mặt mình ngồi nói chuyện nó dễ hơn. Một lần nữa Michael xin cảm ơn vừa sáng, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Lần sau xin mời em Michael xin hẹn lại cùng anh vừa sáng hẹn lại thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.